Kính thưa Hội Thánh, trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ năm 1861 đến năm 1865, một cái kết quả đáng chú ý nhất của cái cuộc nội chiến này đó là sau khi nội chiến chấm dứt, bản tuyên ngôn phóng thích nô lệ được áp dụng trong toàn lãnh thổ Hoa Kỳ do Tổng thống Abraham Lincoln. Ông đã ban bố và cái luật này đó được đưa vào ngày 18 tháng 12 năm 1865 trở thành đạo luật thứ 13 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và cái bản tuyên ngôn và sau đó đã trở thành luật đó, đã thành một cái tin vui, một cái tin mừng cho biết bao nhiêu người. Họ là những người nô lệ da đen đã được đưa từ châu Phi qua, và cũng có cả những người từ các miền đất khác tới đây. Biết bao nhiêu năm tháng họ sống ở trong cuộc đời nô lệ thật là đau thương. Nhưng mà cái tuyên ngôn này và sau đó trở thành luật đó đã cho họ được hít thở cái bầu không khí tự do. Cho dù cái tự do đó cũng còn có nhiều cái hạn chế của con người, nhưng mà cũng đã trở thành tin vui cho hàng triệu nô lệ. Và chúng ta cũng sẽ thấy chế độ nô lệ có thể nói cho đến giờ này gần như là đã được xóa bỏ trên thế giới. Nhưng mà đây đó cũng vẫn còn có những cái chế độ nô lệ vẫn được áp dụng. Và chúng ta biết thân phận của những người nô lệ cực khổ như thế nào. Nhưng mà có một cái thứ ách nô lệ khủng khiếp hơn tất cả mọi ách nô lệ khác chúng ta biết. Đó là gì? Đó là nhân loại làm nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi và cho sự chết. Và dưới cái ách nô lệ này đó thì không có một cái hy vọng nào từ nơi giải pháp của con người, của bất cứ một chính thể nào để mà giải phóng chúng ta khỏi cách nô lệ đó. Chỉ trừ ra một cái quyền năng, một cái phước hạnh, một cái ơn thương xót của Đức Trời ban cho chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để giải phóng chúng ta vĩnh viễn ra khỏi cái kiếp sống nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi và trở thành những người tự do, những con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà con cái của Chúa nhiều khi chúng ta vẫn còn có thể mơ hồ về điều này. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô khi viết thư cho hội thánh, cho tín hữu ở tại Galati, ông cho chúng ta thấy rất là nhiều những cái điều quý báu trong chân lý cứu rỗi ở trong Chúa. Và sáng nay trong mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng Sinh, chúng ta sẽ suy gẫm mấy câu ở trong Galati chương thứ 4, câu thứ nhất trên câu thứ 7. Chúng ta sẽ thấy được mình sống ở dưới luật pháp hay là dưới ân sủng hay là ân điển của Chúa. Hai cái cuộc đời, hai cái hình ảnh nó tương phản với nhau rất là rõ ràng. Và để chúng ta cùng ngợi khen cảm tạ Chúa về cái phước hạnh Chúa ban cho chúng ta trong sự cứu rỗi. Nhưng mà đồng thời để chúng ta tiếp tục tiến bước ở trong đời sống tin Chúa, theo Chúa và kết quả cho Chúa. Đừng lập nền ở trên những gì cũ, đừng thơ ấu trong thời kỳ giống như là con trẻ mãi. Nhưng mà chúng ta mỗi một ngày một thành nhân, một trưởng thành và kết quả ở trong Chúa. Thứ nhất, trong từ câu thứ nhất trên câu thứ ba, Phaolô cho chúng ta thấy cái cuộc sống dưới luật pháp như thế nào. Đó là cuộc sống của con người trước khi có Chúa cứu thế. Được mô tả ở đây đó là gì? Đó là thơ ấu, là con trẻ phải ở dưới cái sự giám hộ ở trong một cái thời gian nhất định. Phaolô mô tả cho chúng ta cái tình trạng của người ở dưới luật pháp là hình ảnh của một đứa trẻ ở trong một giai đoạn để mà chuẩn bị cái cơ nghiệp. Một đứa trẻ có thể sống ở trong gia đình có được cái quyền của cha cho mình rất là nhiều điều theo luật pháp, trong đó có cả kế tự về sản nghiệp. Nhưng mà khi đứa con còn bé, đối với luật pháp, cậu con đó có thể trong tương lai sẽ hưởng một cái gia tài lớn. Nhưng mà khi đang ở trong giai đoạn vị thành niên của đứa trẻ, đứa con đó không có cái quyền để đưa ra một cái quyết định pháp lý nào. Đứa con đó phải ở dưới cái sự giám sát của cái người giám hộ, ở dưới cái sự hướng dẫn của những cái người giám hộ. Và có những cái trường hợp, có những người con ở trong gia đình, người cha có thể trao cho con rất là nhiều điều, nhưng mà nó chỉ có thể hưởng được khi đến một cái giai đoạn tuổi trưởng thành theo luật pháp. Và trong cái giai đoạn nó còn bé đó, người cha hoàn toàn có thể nói những cái điều gì cần thiết cho người giám hộ, và người giám hộ nói lại và hướng dẫn, bắt buộc đứa con của người chủ đó làm theo đúng y như vậy. Và đó là cuộc đời mà Phaolô muốn dùng để mà mô tả chúng ta trước khi có Chúa cứu thế. Trước khi có Chúa cứu thế, chúng ta dù là con của Đức Chúa Trời trong phương diện Ngài là đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta, nhưng mà chúng ta đã mất đi cái quyền lợi, cái địa vị, những cái phước hạnh khi mà con người đã khước từ Chúa. Bắt đầu bằng tổ phụ của chúng ta ở trong vườn Ê-đen, và sau đó cứ tiếp tục lưu truyền ở trong mọi đời, và chúng ta thừa hưởng cái gì? Chúng ta thừa hưởng một cái đời sống mà không phải chỉ là ở trong cái sự giám hộ bình thường, nhưng mà thậm chí chúng ta đã trở thành những nô lệ làm tôi mọi cho ma quỷ và tội lỗi. Cho nên phước hạnh của thiên đàng còn đó, nhưng mà chúng ta đã không thể hưởng được. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta và đáng ra chúng ta được dựng nên làm đối tượng cho tình yêu của Ngài, chúng ta phải được tận hưởng cái phước hạnh đó mãi mãi, vĩnh cửu, giống như Đức Chúa Trời là đấng vĩnh cửu. Nhưng mà con người đã phạm tội, đã khước từ Chúa, và chúng ta đã đánh mất đi cái điều đó. Vì vậy, cái cuộc đời của chúng ta bắt đầu trở thành một cuộc đời của một người nô lệ. Nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi. Và rồi thì ngay cả những người đã đặt lòng tin ở nơi Đức Chúa Trời, giống như là những người Do Thái, họ có truyền thống, có tôn giáo của tổ phụ, của ông bà, tổ tiên họ. Nhưng mà rồi, họ đã cũng đã trở thành nô lệ, đã trở thành những cái người mà cái đời sống của họ đó rất là khổ sở ở trong việc vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Tại sao? Đơn giản là vì gì? Là vì họ đã sống một cái cuộc đời không hoàn toàn đặt lòng tin để có thể bước đi cái con đường đức tin mà ông tổ của họ đã từng bước. Cho vì vậy, luật pháp của Đức Trời đối với họ đã trở nên một cái điều gì đó hết sức là cứng ngắc, một cái gì đó hết sức là nghiêm khắc. Mặc dù Đức Trời không phải là ban cho con người luật pháp để mà làm cho họ mất phước hạnh. Nhưng mà chúng ta biết, tất cả những gì con người được và có cần phải ở dưới quyền của Đức Trời. Nhưng mà khước từ cái thẩm quyền của Chúa đối với đời sống của mình, con người càng ngày càng đi vào ở trong tội lỗi. Và ngay cả luật pháp của Đức Trời ban cho con người thì tất cả những cái điều đó cũng trở nên cái gánh nặng, và họ không có thể nào có thể vâng phục được. Và đó nó chỉ ra cho chúng ta thấy gì? Nó chỉ cho chúng ta thấy được cái sự yếu đuối, cái sự bất năng của đời sống chúng ta. Và cuộc sống của một người mà không có Chúa cứu thế là một cuộc sống giống như một nô lệ, phải tuyệt đối vâng phục chủ, không có cái quyền tự chủ tự do. Và chúng ta thấy ở đây nó còn có một điều kinh khủng khác nữa mà sứ đồ Phaolô viết, đó là gì? Đó là cuộc sống mà phải vâng phục dưới các lề thói của thế gian. Cái chữ lề thói này đó ở trong nguyên nghĩa nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một cái trình độ ấu trĩ, một cái trình độ non trẻ, một cái trình độ mà bắt đầu bước vào học đó giống như là phải học ABC ở trong trường. Và cái điều này nó mô tả đời sống của con người trước khi chưa biết Chúa. Chúng ta sống ở trong thế gian này cho dù có rất là nhiều những cái điều được gọi là khôn ngoan học thức, nhưng mà hoàn toàn ở trong trình độ ABC, ở trong trình độ của con trẻ đối với lĩnh vực thuộc linh. Cho nên họ không thể nào nhận biết được về Đức Chúa Trời một cách đầy đủ. Họ càng không thể nào có thể sống theo được, mặc dù biết luật pháp của Đức Chúa Trời là tốt, mặc dù biết được tất cả những cái phước hạnh mà Chúa hứa cho mình, nhưng mà luật pháp chỉ ra cho họ thấy được cái tội lỗi của họ. Và rồi khi mà không có Chúa cứu thế thì chúng ta thấy rằng đời sống của con người đó đã bị ảnh hưởng, đã bị chi phối bởi biết bao nhiêu những điều rất là kinh khủng ở trong thế gian. Đó là những sự mê tín, đó là sự dị đoan. Nó có thể là những cái gì đó rất là khôn ngoan của đời sống, giống như là triết học, là luân lý, đạo đức, là tôn giáo, là văn chương. Nhưng mà tất cả những cái điều đó chúng ta sẽ thấy như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng xem tiếp từ câu thứ 8 trên câu thứ 10 của ngay Galati chương 4 thì chúng ta sẽ thấy. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay, anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Ở đây là ngay cả các tín hữu ở tại hội thánh Galati, họ đã từng tin Chúa Giêsu rồi. Nhưng mà gì? Họ đã ở trong cái sự mơ hồ, ở trong chân lý về sự cứu rỗi, cho nên khiến cho họ đã quay trở về với những lề thói của thế gian. Và trong những cái lề thói đó, tại đây là giữ ngày, tháng, năm và rất là nhiều điều. Và đó là cái gì? Đó là ảnh hưởng của mê tín dị đoan, của việc mình đã thờ lại các thần mà Phaolô nói đây là vốn không phải là thần. Và ngày hôm nay, điều đó nó vẫn còn tiếp tục xảy ra ở trong cái thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống. Ít ngày trước đây đó thì tôi đọc cái bài báo ở Việt Nam. Tại Hà Nội có một diễn viên điện ảnh rất là nổi tiếng. Trong nhà của bà ấy thì hiện nay đó có ba cái bàn thờ. Một cái bàn thờ là thờ Phật, một bàn thờ là thờ ông bà tổ tiên và một bàn thờ là thờ Chúa. Hàng ngày bà ấy vẫn, cái bài báo nó mô tả, bà vẫn đành để nhiều cái thì giờ để tụng kinh, để ăn những cái gì đó phù hợp với cả ba cái tôn giáo đó. Có một thì giờ đọc kinh, niệm Phật ở trong cái bàn thờ, trước bàn thờ Phật. Có một thì giờ đến trước bàn thờ dâng hương với cúng ông bà tổ tiên, gọi là Thánh Mẫu. Và cũng có cả bàn thờ, trong đó có tượng của bà Marie bế Chúa Giêsu và cũng đọc lời kinh thánh và cũng cầu nguyện. Quý vị thấy, nó cho chúng ta thấy gì? Ngay cả những người được gọi là khôn ngoan, học thức, có danh tiếng, có rất là nhiều những điều ở trong đời sống, nhưng mà họ vẫn bối rối ở trong lĩnh vực tâm linh. Tại vì sao? Và khi không nhìn biết chân lý ở trong Chúa Cứu Thế, thì tất cả mọi điều có thể đến với họ, và rồi thì người ta cũng có thể xếp Chúa ở trong hàng ngũ giống như là các vị thần, thì cứ thờ tất cả đi, không trúng người này thì cũng trúng được vị khác. Và đó là sự bối rối của đời sống con người khi không có Chúa. Và đây là cái điều nó phản ánh cho chúng ta thấy được cái sự bối rối ở trong đời sống tâm linh đó, nó sẽ phản ánh đến cái đời sống, cái hành vi của chúng ta ở trong cuộc sống hiện tại. Ba ngày trước đây chúng ta nghe thấy vụ thảm sát trong trường học ở tại Connecticut. Chúng ta rất kinh khủng, phải không? Nhưng mà làm sao có thể hình dung được là người mẹ đó đã để ở trong nhà ít nhất là tới 2 khẩu súng. Và rồi thì chính cậu thanh niên đó đã lấy cái súng để mà trước hết là giết mẹ của mình. Sau đó đến trường và xả súng và giết các giáo viên và 20 em học sinh, tổng cộng tất cả tới 27 người đã chết. Và cảnh sát sau khi khám nghiệm thì họ thấy được rằng những nạn nhân đó, đặc biệt là các em thiếu nhi đó, đã bị đạn bắn nhiều lần chứ không phải chỉ là một lần. Có nghĩa là dùng cái khẩu súng đó, súng trường đó, và với cái số đạn đó mà quét đi quét lại ở trên những nạn nhân. Nó là cái gì? Nó là cái sự suy đồi của đạo đức. Nhưng mà đạo đức đó nó đến từ đâu? Cái sự gian ác nó đến từ đâu? Nó đến từ đời sống tâm linh khi mà không còn nhìn biết Chúa. Cho nên chúng ta thấy là biết bao nhiêu những điều mà sứ đồ Phaolô chỉ ra cho chúng ta thấy, ngay cả một cái đời sống của một người, cho dù có triết học, có luân lý, đạo đức, tôn giáo, khoa học, văn chương, truyền thống, đủ mọi cái gì khôn ngoan của đời hết, nhưng mà nó vẫn có thể trở thành phục dưới luật lề thói của thế gian, tức là ABC hoàn toàn mù mờ, không thể biết được những cái chân lý thuộc linh ở trong Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta không ở dưới quyền của Đức Chúa Trời thì phải ở dưới quyền của ma quỷ. Khi không sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì chỉ còn có con đường làm nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, và phạm biết bao nhiêu những điều thật là kinh khủng. Và đó là đời sống của chúng ta trước khi chưa biết Chúa. Đó là đời sống của chúng ta thật là kinh hoàng. Khi chúng ta bây giờ biết Chúa rồi, chúng ta nhìn lại ngày xưa chúng ta đã có những việc làm, có những hành vi, có những cái gì đó thật là kinh khủng. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, bởi vì ánh sáng chân lý của Ngài đã chiếu rọi vào cuộc đời của chúng ta, để cho chúng ta bây giờ có thể bước ra ánh sáng và có thể quay trở lại và nhìn thấy được những cái gì rất là kinh khủng ở trong bóng tối. Cho cái bài học đầu tiên chúng ta thấy tại đây, luật pháp của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài trong Thánh Kinh chỉ cho chúng ta biết tội lỗi. Đồng thời khi mà chúng ta biết luật pháp của Chúa và chúng ta không sống theo, thì luật pháp đó cũng kết án chúng ta vì chúng ta đã phạm tội. Và bất cứ một người nào ở trong thế gian này, cho dù là ai đi chăng nữa, thì đều phải nhìn nhận mình là một tội nhân, không thể làm gì để được cứu. Một tội nhân hoàn toàn tuyệt vọng. Và nhận biết được mình là một tội nhân, nhận biết được mình tuyệt vọng, thì để dẫn chúng ta tới cái nhu cầu lớn nhất cho nhân loại và cho mỗi một người, đó là gì? Chúng ta cần ơn cứu chuộc từ nơi Chúa, chúng ta cần một đấng cứu thế. Nếu một người không nhìn nhận mình là một tội nhân thì không thể nào bước tới với Đức Chúa Trời. Nếu một người không nhìn nhận mình là tội nhân, không cảm thấy rằng cuộc đời có cái nhu cầu cần được giải phóng khỏi quyền lực của ma quỷ, của tội lỗi, thì sẽ vẫn cứ tiếp tục bước đi ở trong bóng tối, sẽ tiếp tục cái kiếp sống làm nô lệ. Nếu một nô lệ không nhìn nhận được cái thân phận của mình, cái nỗi khổ của mình, cái sự đau đớn, cái sự bất hạnh của mình khi ở dưới tay của một ông chủ, và nhất lại là một ông chủ tàn ác giống như là ma quỷ, thì người đó sẽ không có nghĩ đến cái nhu cầu cần được giải phóng. Khi không suy nghĩ đến cái thân phận của mình, không thấy được cái bất hạnh của mình, không muốn thoát ra khỏi thì cứ mãi mãi sống ở trong cái kiếp sống nô lệ đó. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì gì? Vì Chúa đặt để chúng ta cái điều rất là kỳ diệu, cho chúng ta có một cái sự khao khát hướng về nguồn cội, cho chúng ta biết rằng cả cái cuộc đời của chúng ta đó không phải chỉ là một vài chục năm ở trên đất mà thôi, nhưng mà còn có một cái điều gì đó xa vời hơn, còn có một điều gì đó cần thiết và quan trọng hơn. Và đó là tâm linh, đó là linh hồn mà Chúa đặt để trong chúng ta để xu hướng về nguồn cội, về đấng tạo hóa. Và cảm ơn Chúa bởi vì gì? Chúa cũng dắt chúng ta để có thể đến nhìn nhận mình là một tội nhân và để trông đợi một đấng cứu thế. Sứ đồ Phaolô viết tiếp cho chúng ta bắt đầu từ câu thứ 4 cho đến câu thứ 7. Trong cái thời kỳ sống dưới luật pháp, nó có hai điều. Một là trước đây khi chưa biết Chúa, người ta đã từng sống với rất là nhiều những cái điều của thế gian này và điều đó đã mang cho đời họ đời sống bất hạnh. Điều thứ hai là ngay cả tuyển dân của Chúa, những người được biết đến Đức Chúa Trời, nhưng mà họ đọc luật pháp của Đức Chúa Trời, song luật pháp đó trở nên quá xa vời, luật pháp đó càng trở nên một gánh nặng cho họ. Tại vì sao? Vì bản chất tội lỗi của con người không thể sống theo luật pháp đó, cho nên càng đọc luật pháp càng biết luật pháp thì lại càng thấy mình tội lỗi, càng biết luật pháp thì lại càng thấy cuộc đời của mình đó hoàn toàn bất năng để sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và đòi hỏi cần hướng chúng ta đến một điều là cần có Chúa cứu thế. Bây giờ đến thời kỳ ân điển. Sứ đồ Phaolô viết, nhưng mà khi kỳ hạn đã được chọn, Ngài ban cho chúng ta con Ngài sanh ra ở dưới luật pháp để cứu, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp. Đức Trời đã ban cho chúng ta đấng cứu thế đến thế gian để cứu chuộc chúng ta theo cái chương trình đã định sẵn của Ngài. Và lần trước chúng ta đã học, khi Chúa Giêsu đến ở trong thế gian, Ngài là Đức Trời có thần tánh, và Ngài đã trở nên một con người mang lên nhân tánh. Nhưng Ngài là đấng thần nhân trọn vẹn, đã mang lấy tội lỗi của tất cả chúng ta ở trong thân thể vô tội của Ngài. Và cái con đường mà Chúa Giêsu đã bước vào ở trong thế gian đó, một con đường siêu nhiên, một cái con đường mà cũng rất là tự nhiên để cho chúng ta có thể đến với Ngài rất là gần gũi, để cho tất cả chúng ta ai nấy đều có thể rờ đụng được Ngài và để có thể thấy được cái con đường mà con người bất năng để vươn lên với Đức Trời không làm được. Thì bây giờ Đức Chúa Trời đã ngược lại, đã mang xuống cho chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Cho nên ở đây nói, khi kỳ hạn đã được chọn, con Ngài đã được sanh ra lấy luật pháp, cho chúng ta thấy cái chương trình kỳ diệu mà Chúa đã dùng để cứu chúng ta là ban cho chúng ta một đấng cứu thế. Nhưng bây giờ chúng ta để ý đến câu này. Khi kỳ hạn đã được chọn, khi kỳ hạn đã được chọn có nghĩa là gì? Khi kỳ hạn đã được chọn có nghĩa là Chúa Giêsu đến đúng cái thời điểm khi mà mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng thuận lợi cho sự cứu rỗi của Ngài. Tất cả đã được dọn đường cho một đấng cứu thế để bước vào ở trong thế gian này. Và chúng ta nhìn xem những cái điều mà Đức Trời đã làm ở trong lịch sử của nhân loại đó, để chúng ta thấy được cái từ khi kỳ hạn để đã được chọn đó là như thế nào. Ai nấy trong chúng ta khi nhìn thấy một cái sự vật ở trong thế giới này, chúng ta nghĩ rằng là nó có thể là ngẫu nhiên, nó là tình cờ, phải không? Và đó là những cái gì đó mà không ai có thể biết trước, không ai có thể nói trước được. Ngay cả những cái sự tồn vong của một chính thể, một chế độ, chúng ta cũng không ai có thể ngờ được, phải không? Nhưng mà khi chúng ta nhìn xem cái thời điểm mà Chúa Giêsu giáng thế đó, và Kinh Thánh mô tả là khi kỳ hạn đã được chọn đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái kỳ diệu, cái quyền tể trị của Đức Trời ở trong lòng lịch sử của nhân loại. Thứ nhất, Chúa Giêsu giáng sinh, trong đó có sự đóng góp của người La Mã về chính trị. La Mã lúc đó là một đế quốc hùng mạnh và đã có một cái quốc gia rộng lớn, thống nhất với cái số dân rất là đông. Và chúng ta thấy họ đã sử dụng cái sức mạnh của mình để mà mở mang đường xá, để tạo thuận lợi cho sự giao thông buôn bán. Cho nên người ta mới có cái câu tức là mọi con đường đều dẫn tới Roma là vì thế. Đế quốc La Mã rất là rộng lớn, nhưng mà đường xá đã được mở mang rất là tốt đẹp, khiến cho giao thông thuận lợi. Rồi thì ngay ở trong đế quốc La Mã đó, chúng ta cũng biết họ đã có rất là nhiều niềm tin ở nơi các vị thần. Họ có thể chọn cho mình một vị thần để mà hỗ trợ mình, để mà hộ mạng mình. Và trong cái niềm tin ở nơi tất cả những cái vị thần đó, thì chúng ta biết rằng cho vào cái thời điểm của Chúa Giêsu giáng sinh đó, đế quốc La Mã là một đế quốc đã trở nên rất là mệt mỏi. Bởi vì sao? Bởi vì nó có được quyền thế, nó có được sức mạnh, nhưng đó cũng là cái thời điểm mà đạo đức của con người suy đồi nhất. Nó đã có rất là nhiều những cái vị thần được gọi là hộ mạng, nhưng mà tất cả những điều đó không mang đến cho con người những cái mà họ ao ước, cái quyền tự do, cái quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, công lý cho xã hội. Cho nên vì vậy, một cái thế giới đã mệt mỏi, miệt mài ở trong tội lỗi. Và chúng ta biết là sau này La Mã sụp đổ, nó hùng mạnh như vậy mà nó lại sụp đổ. Nó sụp đổ không phải là vì có những cái sức mạnh nào đó lớn, không phải là vì có những cái chiến trận nào đó mà La Mã đã thua, nhưng mà nó sụp đổ ngay ở trong lòng của nó vì đạo đức. Sự đóng góp của người La Mã, Chúa đã ban cho một cái thế giới. Và thời cái điểm đó, người ta chỉ có thể nhìn thấy những cái gì hào nhoáng ở bên ngoài, nhưng mà không ai có thể ngờ được đó là gì. Nó nằm ở trong chương trình của Chúa. Thứ hai là cái sự đóng góp của người Hy Lạp về tri thức. Ngôn ngữ Hy Lạp rất là tinh tế, và tiếng Hy Lạp đã được dùng để mà viết Kinh Thánh Tân Ước. Sự đóng góp của người Hy Lạp ở trong lĩnh vực rất là rộng lớn, về khoa học, về triết học rất là phát triển. Và với cái ngôn ngữ phổ thông lúc đó, trước hết là Hy Lạp và sau đó là tiếng Latin, thì đã dẫn đến cho người ta là khi mà Chúa Giêsu bước vào ở trong thế gian và Tin Lành được rao giảng, thì có những cái phương tiện, có những cái công cụ thật là tốt đẹp để mà có thể đưa phúc âm đến cho mọi người. Và bên cạnh đó có sự đóng góp về tôn giáo của người Do Thái. Trong tất cả mọi dân tộc ở trong thế gian có niềm tin về rất nhiều những thần thánh, mà Phaolô thậm chí nói đây là gì? Thần mà không phải là thần, có nghĩa là gì? Những cái gì đó là sản phẩm của trí óc tưởng tượng. Thì người Do Thái giới thiệu cho thế giới niềm tin độc thần, tức là chỉ một Đức Chúa Trời mà thôi. Và lời của Đức Chúa Trời qua dân tộc Do Thái đã đưa đến cho con người trong Kinh Thánh Cựu Ước, bày tỏ một niềm hy vọng về một đấng Messia, một đấng cứu thế sẽ đến ở trong thế gian, mang lấy sự cứu chuộc cho con người. Thánh Kinh Cựu Ước đã được giới thiệu để cho rất là nhiều những người có lòng tìm kiếm Chúa để có thể biết. Rồi thì chúng ta thấy một cái hệ thống luân lý đạo đức của người Do Thái, niềm tin ở nơi Đức Chúa Trời, và hướng dẫn họ ở trong cái niềm tin đó, trong cái cách sống đó qua lời của Ngài như thế nào. Và chúng ta cũng thấy cái cuộc lưu đày ở tại Babylon thì cũng đã để lại một cái di sản. Một cái di sản đó là gì? Khi người Do Thái lưu lạc ở tại nơi đất khách quê người, rất là nhiều những cái nhà hội đã được lập nên để cho người ta có thể thờ phượng, để có thể lắng nghe lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ. Thì bây giờ bước vào ở trong xã hội Do Thái, khi người Do Thái đã có một quốc gia của mình, thì những nhà hội đó vẫn còn. Và chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến thì Ngài có cơ hội để đến ở nơi nhà hội, nơi này nơi kia, để giảng và dạy lời của Đức Chúa Trời. Như vậy một cái thế giới đã được dọn sẵn cho Chúa Cứu Thế. Và Kinh Thánh mô tả chỉ đây chỉ là gì? Khi kỳ hạn đã được chọn. Một câu đó rất là ngắn ngủi, rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta thấy một cái bức tranh về một cái chương trình của Đức Trời thật là kỳ diệu. Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta một Chúa Cứu Thế, chuẩn bị sẵn cho con của Ngài một cái con đường để mà được mở rộng ra, để cho Tin Lành sẽ được mang tới cho tất cả mọi người. Và chúng ta thấy ngay cả những quốc gia, ngay cả những đế quốc, đứng về phương diện nó là cái sự thăng lên hạ xuống, dường như là chỉ bởi một số người hay là bởi quyền lực của con người, nhưng mà tất cả đều được điều động, được đặt để dưới quyền của Đức Chúa Trời. Họ giống như chỉ là những quân cờ mà thôi, còn Đức Chúa Trời là đấng tể trị tối cao ở trên bàn cờ đó. Và khi suy gẫm điều này, quý ông bà anh chị nghĩ, chúng ta đang sống trong một thế giới, và thế giới đó là gì? Kinh Thánh mô tả rằng chúng ta cũng đang chờ đợi cái sự trở lại lần thứ hai của Chúa Cứu Thế. Và sự trở lại lần thứ hai này của Ngài đó khác hoàn toàn với sự trở lại, với sự đến lần thứ nhất của Ngài. Lần thứ nhất Ngài đến, Ngài Giáng sinh để mang cho chúng ta ơn cứu chuộc của Ngài. Nhưng mà lần thứ hai Ngài đến là gì? Để ban thưởng cho những người đã tiếp nhận ơn cứu chuộc đó, và đồng thời cũng là cái sự đoán phạt cho những ai đã khước từ. Lần thứ nhất Ngài đến ở trong sự thầm lặng, dường như không ai biết. Nhưng mà lần thứ hai Ngài đến, mọi mắt đều sẽ trông thấy Ngài. Lần thứ nhất khi Ngài đến, biết bao nhiêu người có những cái cơ hội đọc lời của Ngài, biết Ngài, nhưng mà họ đã không nhận ra Ngài. Nhưng mà lần thứ hai thì chúng ta biết, những người tin Chúa sẽ hoan hỉ nghênh đón Ngài, và ngay cả những kẻ đã từng đóng đinh Ngài nữa cũng sẽ phải than khóc và đấm ngực khi mà chứng kiến được sự hiện đến vinh hiển của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ, nếu Đức Chúa Trời đã có một chương trình kỳ diệu trong sự cứu rỗi của Ngài cho nhân loại, và Ngài đã đến cái kỳ hạn của Ngài đã được chọn, thì con của Ngài bước vào đời, thì cũng nhớ rằng cũng đến kỳ hạn đã được chọn, thì con của Ngài sẽ đến lại thế giới lần thứ hai này. Ngày hôm nay chúng ta đang, nhân loại trên thế giới đang bối rối, quý ông bà anh chị biết rồi, phải không? Rất là nhiều điều. Nhưng mà một trong những cái điều người ta vẫn đang xôn xao, vẫn đang chờ đợi đấy, đó là gì? là tính ít ngày nữa là đến ngày tận thế. Người không tin, người thì tin nhưng mà rồi thì lo lắng sợ hãi, chạy đủ mọi nơi, có cả những cái hầm để mà chống ngày tận thế, rồi thì có những người mà thậm chí còn đi tìm tới cái rốn của vũ trụ, tức là cái trung tâm điểm của trái đất, và nghĩ rằng là có thể tìm thấy ở nơi đó giống như là một con tàu của Noe, một cái núi Ararat để mà tránh được cái sự đoán phạt của Chúa, giống như là cơn đại hồng thủy của Noe ngày xưa. Tất cả những cái chuyện đó là gì? Nếu mà sự đến lần thứ hai của Chúa thì sẽ không có một cái nơi nào gọi là an toàn cho những người ở ngoài Chúa cứu thế cả. Cho nên vì vậy, khi mà người ta chạy đôn chạy đáo lo cho mình chỗ nọ chỗ kia an toàn để mà tính, thì chúng ta những con cái của Chúa rất là bình an. Tại vì sao? Vì chúng ta biết được rằng thời điểm mà Chúa Giêsu đến, dù Ngài không cho chúng ta biết chính xác ngày giờ nào, nhưng mà điều quan trọng là cho chúng ta đã đứng ở trong ơn cứu chuộc của Ngài để sẵn sàng cho điều đó. Cho nên Chúa Giêsu sẽ đến vào cái khi mà kỳ hạn của Ngài đã chọn. Và chúng ta cũng đang trông đợi cái sự đến đó của Chúa. Nhưng mà đang khi chúng ta trông đợi đó, chúng ta cần làm gì? Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy cái sự chuẩn bị, và đây là cái phước hạnh mà cái đời sống của chúng ta khi đặt lòng tin nơi Chúa chúng ta kinh nghiệm được. Phao-lô chỉ ra cho chúng ta thấy ba điều trong phước hạnh. Thứ nhất là chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Thứ hai là chúng ta được Thánh Linh của Chúa ngự vào lòng của chúng ta. Và thứ ba, chúng ta là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã đến mang cho chúng ta ân sủng cứu rỗi, và chúng ta nói là sự cứu rỗi của Ngài được thực hiện bằng huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra ở trên thập tự giá. Và bây giờ khi quay trở lại với cái thư tín này, khi Phao-lô viết cho các tín hữu ở tại Galati, Phao-lô nói gì? Lại anh em, vì anh em là con. Phao-lô đang chỉ rõ cho những người, nếu như anh em đã thật sự đặt lòng tin ở Chúa Giêsu, anh em phải biết chắc được cái sự cứu rỗi của mình. Bây giờ anh em đã là ở trong cái địa vị là con của Chúa. Đây là cái điều mà chúng ta phải nắm chắc, đây là cái điều mà chúng ta phải khẳng định, phải xác quyết và không có thể nghi ngờ. Nếu chúng ta biết rằng mình đã thật sự tin Chúa Giêsu, đã nhận Ngài làm cứu Chúa của cá nhân mình, thì chúng ta có thể biết chắc chắn rằng chúng ta là con của Chúa. Tại vì sao? Bởi lời của Chúa tuyên bố cho chúng ta rất là rõ. Ngay từ ban đầu, bắt đầu chức vụ, giáo sư Nicodem đã đến với Chúa Giêsu. Và rồi thì trong cái cuộc trò chuyện với Nicodem đó, Chúa Giêsu đưa thẳng cho ông một vấn đề. Đó là gì? Một người phải được tái sinh để mà được vào nước Đức Chúa Trời. Và cái sự tái sinh đó, được nhận làm con của Chúa đó, nó xảy ra khi nào? Vì Đức Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất và được sự sống đời đời. Đó là sự bảo đảm của Chúa Giêsu. Đến cuối câu chuyện đó, Chúa Giêsu nhắc lại là gì? Ai tin con thì thấy sự sống đời đời, được hưởng sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Trời sẽ ở trên người đó, vẫn giáng trên người đó. Cho nên chúng ta là những người tin Chúa, nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, chúng ta xác quyết biết chắc sự cứu rỗi của mình. Và đây Phao-lô nói, vì anh em là con, tin Chúa Giêsu để chúng ta được làm con của Ngài, là con cái của Đức Chúa Trời. Và bước tiếp theo đó để làm gì? Ngài cho Thánh Linh của Ngài bước vào đời sống của chúng ta để chúng ta có thể kêu lên Abba Cha. Abba là cái từ tiếng Ả Rập. Nó nói đến một cái gì đó xuất phát từ ở trong tấm lòng của một người, mà người đó là người con. Một người nô lệ ở trong tay một ông chủ thì không thể gọi ông chủ là cha được. Cho dù có tán dương, có gọi ông chủ là cha chăng nữa, mà thật ra không phải là cha của mình, không có cái mối liên hệ. Nhưng mà bây giờ tất cả những người vốn là nô lệ cho ma quỷ tội lỗi, bây giờ chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời rất tự do, không sợ hãi, không còn có cái gì ngăn trở, để có thể kêu lên Đức Chúa Trời là Abba, là cha rất tự nhiên. Tại vì sao? Vì khi người đó đặt lòng tin lên Chúa Giêsu, Thánh Linh của Ngài được ban xuống để xác quyết rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tự do để ca hát, ngợi khen Ngài, để cầu nguyện với Ngài và xưng Ngài Abba, cha rất là tự nhiên, rất là gần gũi. Bởi vì cái đó xuất phát từ gì? Từ trong tấm lòng, trong địa vị, trong kinh nghiệm của một người có cái mối liên hệ với Chúa khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Và sau khi đặt lòng tin nơi Chúa, nhận được Ngài nhận làm con, được ban Thánh Linh của Ngài, thì Kinh Thánh cũng đảm bảo rằng chúng ta cũng sẽ là người được hưởng cái quyền kế tự. Tất cả những gì của cha sẽ là của con. Tất cả những gì của cha hướng dẫn, giao phó, người con sẽ hưởng được. Nhưng mà người con phải làm gì? Phải thoát khỏi cái địa vị là thơ ấu. Cho nên rất là nhiều các con cái của Chúa đã dừng lại khi chúng ta giống như tín đồ của tín hữu ở tại Galati đây, là chúng ta vẫn còn ở trong thời kỳ thơ ấu, ở dưới cái quyền giám hộ. Cho biết bao nhiêu những cái điều phước hạnh Cha mong muốn chúng ta mau sớm được trưởng thành để có thể nhận lấy, để có thể thừa kế, để có thể sống vui hưởng, thì chúng ta vẫn cứ ở con trẻ, vẫn không chịu trưởng thành và vẫn cứ ở trong cái sự giám hộ đó, cho đến nỗi sự giàu có, sự vinh hiển của Cha mà chúng ta không hưởng được. Và đây chính là nan đề của tín hữu ở tại Galati. Cho sứ đồ Phaolô viết thư cho họ, Phaolô nói: xưa kia anh em không biết Đức Chúa Trời, anh em đã làm rất là sống một đời sống rất là khổ sở dưới luật pháp của đời này, dưới những cái thói tục và ngay cả luật pháp của Đức Chúa Trời nữa. Anh em khổ sở, anh em sống, anh em làm mà không thể nào giữ được. Nhưng bây giờ trong ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu ban cho anh em có cái quyền tự do. Nhưng mà rồi anh em lại không chịu tiến bước ở trong đời sống tự do đó để trưởng thành, để vui hưởng tất cả những cái phước hạnh ở trong Chúa, mà vẫn cứ ở con trẻ, vẫn cứ tiếp tục đi xây nền cho mình. Và đó là điều đáng buồn cho tín hữu ở tại Galati. Lẽ ra họ có thể sống một đời sống phong phú, một đời sống sung mãn, một đời sống phước hạnh, tự do ở trong Chúa, vui thỏa phước hạnh của một người con đã có được Cha ban cho những cái quyền và sự thừa kế, và đã lớn lên, đã trưởng thành nhanh chóng để có thể nhận lấy tài sản đó, thì bây giờ vẫn cứ ở trong tình trạng âu trí, vẫn ở dưới trong cái sự giám hộ và một cái đời sống như vậy của một người con, nhưng mà cũng không khác gì những người nô lệ. Tại vì sao? Vì không có cái quyền tự do, không có cái quyền tự chủ. Người giám hộ là người có cái quyền ở trên người con đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này. Tại sao con cái của Chúa không thể vui hưởng được những cái phước hạnh mà Chúa đã hứa ban cho mình? Tại sao những cái gì mà Chúa đã hứa cho chúng ta, sự giàu có, sự vinh hiển của Ngài đó, nó không thể trở thành cái điều mà chúng ta sở hữu ở trong đời sống? Tại sao? Nó vì ở nơi chính mỗi chúng ta, vì chúng ta đã không chịu lớn lên. Mà muốn lớn lên, chúng ta đã học, chúng ta đã biết nhiều rồi, chúng ta không thể nào tự mình làm cho lớn lên được. Chúng ta không thể nào có một cái phương cách gì đó gọi là để mà trưởng thành thuộc linh cấp kỳ được nếu chúng ta không bắt đầu với việc bắt đầu bước đi với lời của Đức Chúa Trời. Sự học hỏi, sự nghiên cứu, sự áp dụng lời của Chúa để cho chúng ta thoát khỏi cái địa vị của con trẻ mà bạc đến bậc thành nhân. Và chúng ta nhớ cái câu ở đây Phaolô đang nói, khi mà chúng ta trước khi chưa biết Chúa đó thì tín hữu ở tại Galati đó gì? Là ở trong cái thời gian thơ ấu và phục dưới các lề thói của thế gian, một người tin Chúa nhưng mà khốn khổ thay là còn bị chi phối, đi đâu phải tính toán ngày giờ, là làm cái việc gì đó phải xem giờ xem ngày, rồi lại còn tìm kiếm những cái gì đó hỗ trợ cái vị thần hộ mạng từ rất là nhiều những cái điều, những cái miền của những cái điều mê tín dị đoan. Và một con cái của Chúa như vậy không thể được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được giải phóng tất cả những cái điều đó. Nhưng mà con cái của Đức Trời cũng được đòi hỏi là chúng ta phải lớn lên, phải thành nhân, phải trưởng thành để vui hưởng những cái gì của Cha và để có thể tiếp tục sống một đời sống mà chúng ta tiếp tục bày tỏ cho thế giới này. Quý ông bà chị thấy, từng giờ, từng giây, từng phút qua đi, phải không? Biết bao nhiêu người đi vào ở trong cõi đời đời. Nếu là những người đã tin Chúa, biết Chúa, thật là phước hạnh. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy vô số những người đi vào ở trong cõi đời đời. Biết bao nhiêu những em nhỏ trong cái vụ thảm sát vừa qua đó, có những em nào mà có thể đặt lòng tin nơi Chúa bởi vì đã được hướng dẫn bởi cha mẹ biết Chúa không? Có những em nào có thể vui hưởng được phước hạnh ở trong tay bồng ngõng của Chúa ngày đón về không? Nhưng mà cũng có những người cha người mẹ đó ở trong cái thảm cảnh đó tuôn đổ những cái dòng nước mắt, nhưng mà rồi thì gì? Tất cả vẫn chỉ dừng lại tại đó, không có một cái hy vọng nào cho đời sống của họ cả trong hiện tại ở trong tương lai. Tại vì sao? Vì không chưa nhìn biết Chúa. Cho vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã cứu chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng suy gẫm lại cái ngày mà Chúa còn để chúng ta ở trong thế giới này đó, trước khi đến cái thời hạn đã chọn của Ngài, đó là Chúa Giêsu trở lại một lần, thế giới một lần thứ hai này. Chúa còn đặt để chúng ta tại đây để làm gì? Để chúng ta là những người trưởng thành, vui hưởng phước hạnh ở trong địa vị làm con của Chúa, và để có thể tiếp tục bày tỏ, có thể giới thiệu cho những người khác biết về phước hạnh đó, để cho những anh em đồng bào của chúng ta có thể biết Chúa và được cứu. Và đó là đặc ân, và đó là trách nhiệm của quý ông bà anh chị và tôi. Cho nên bây giờ chúng ta suy gẫm đến cái điều này. Đức Chúa Trời đã hoạch định một cái chương trình thật là kỳ diệu để cứu chuộc chúng ta, phải không? Và trong cái chương trình đó, Ngài cũng đã phải trả giá cực đắt, vô cùng đắt, là chính sinh mạng của Ngài qua con hiêu dấu của Ngài. Không ai có thể đánh giá được cái sự cái giá trị của sinh mạng con Đức Chúa Trời, bởi vì không ai có thể đánh giá được huyết của Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời vô hạn, vô tội, tuyệt đối đã đến trong thế gian, đã đổ ra vì chúng ta như thế nào. Cho nên nếu như Ngài đã trả một cái giá rất là đắt với một cái chương trình mà Ngài đã thực hiện cho chúng ta rất là kỳ diệu như vậy đó, thì mỗi chúng ta phải nhận biết được cái ân sủng của Chúa đã cứu chuộc mình để giúp chúng ta có một tấm lòng biết ơn và để có thể sống kết quả xứng đáng cho Chúa với cái tấm lòng biết ơn đó và được bày tỏ ra ở giữa mọi người. Dân tộc Do Thái là tuyển dân của Chúa, được nhận lãnh lời hứa của Đức Chúa Trời, được nhận lãnh lời hứa phước hạnh ở trong Chúa, có luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tiếc thay, khi mà Chúa Giêsu đến, biết bao nhiêu người vẫn khước từ, vẫn đứng ngoài, và cho đến bây giờ đa phần người Do Thái đó vẫn đang trông đợi Đấng Mêsi và khước từ Chúa cũng thế. Chúng ta biết thật là kinh khủng cho họ nếu Chúa đến bây giờ, phải không? Nhưng mà đó cũng là cái điều để mà nhắc nhở, để mà tỉnh thức, để mà cảnh báo chúng ta. Bây giờ chúng ta nhìn xem cái lời kết của sứ đồ Phaolô. Khi mà ông cho chúng ta thấy một cái ơn của Chúa đã cứu cuộc đời của ông đó, ông cũng có đầy đủ mọi thứ của cuộc đời này, cũng có khôn ngoan, cũng có học thức, có tuổi trẻ, có tất cả mọi cái điều quý giá ở trước mặt, một tương lai rất là hứa hẹn. Nhưng mà Chúa Giêsu đã xoay chuyển cuộc đời của ông, cho ông gặp gỡ Ngài một cách riêng tư và để có thể biến ông trở nên một công cụ của tin lành của Ngài. Và Phaolô khi thuật lại cái cuộc đời đó, ông muốn khích lệ chúng ta, muốn nâng đỡ chúng ta ở trong đời sống của chúng ta tin Chúa và theo Chúa ngày hôm nay. Vậy chúng ta cùng mở Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu thứ 10. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu thứ 10. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu thứ 10. Chúng ta có thể xem từ câu thứ 8 cho nó rõ hơn một chút. Phaolô đã thuật lại cho chúng ta thấy cái hình ảnh cuộc đời của ông được phước như thế nào. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 đọc từ câu thứ 8. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sinh non vậy. Vì tôi rất là hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Phaolô được Chúa sử dụng, được Chúa ban phước cho cuộc đời của ông rất là kết quả, phải không? Mà khi thuật lại, Phaolô nói là đó là ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Và tôi nhờ cậy Chúa để có thể làm cho ơn đó không có luống nhưng, tức là không có luồng uổng công, không có vô ích. Ơn đó tiếp tục đến với những người khác. Quý ông bà anh chị và tôi là những người được ơn. Quý ông bà anh chị và tôi là những người đang sống ở trong thời kỳ ân điển. Nếu chúng ta sống ở trong thời kỳ luật pháp, giống như dân tộc Thái ngày xưa, thì chúng ta đã có thể nói là chết không biết bao nhiêu lần rồi, phải không? Mà nếu có sống đó thì cũng sống giờ chết giờ, cụt tay cụt chân hay đủ một khác, vì tất cả những cái tội lỗi mà nếu mà chúng ta phạm đó mà Đức Trời phải hình phạt chúng ta bằng luật pháp của Ngài đó, thì chắc chắn là chúng ta là hoặc là chết không biết bao nhiêu lần, hoặc là có sống thì cũng thân tàn ma dại, phải không? Nhưng mà cảm ơn Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa Giêsu đã cứu chúng ta, ân sủng của Ngài đã cho chúng ta đang sống ở trong thời kỳ ân điển. Ân sủng đó đang ban cho chúng ta đặc ân làm con của Chúa, cũng ban cho chúng ta tiếp tục được cái phước hạnh để có thể sống ở trong cuộc đời này và dọn đường cho sự đến lần thứ hai của Chúa cứu thế. Chúng ta đang tiếp tục để có thể bày tỏ cho những người khác biết về Chúa, để cho họ đặt lòng tin nơi Ngài, hầu cho ở trong ngày Chúa Giêsu trở lại đó, chúng ta ai nấy đều vui mừng, hân hoan để ngưỡng vọng và để có thể nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Nhưng mà đang khi chờ đợi đó, trong cái ngày đó, quý ông bà anh chị và tôi cũng nằm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn cuộc đời của chúng ta đã nhận ơn của Ngài, nhưng mà không có sống luống nhưng hay là vô ích hay là uổng công với ơn đó. Tôi xin Chúa giúp cho chúng ta ở trong mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, một lần nữa suy gẫm về ơn của Ngài đã ban cho mình, để chúng ta biết mình phước hạnh được sống ở dưới luật pháp, dưới ân điển của Đức Chúa Trời như thế nào, là con của Chúa, được Ngài ấn chứng vào lòng của chúng ta bằng Thánh Linh của Ngài, và để cho chúng ta sẽ tiếp tục vui hưởng những cái phước hạnh ở trong ơn cứu rỗi đó và mang những cái điều đó đến cho những người khác. Xin Chúa giúp cho chúng ta được khích lệ, được an ủi, được vững bước tiếp tục ở trên con đường theo Chúa Và nguyện ước Chúa sẽ dùng ban phước cho hội thánh của Chúa, cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân, mỗi đời sống của chúng ta trong những tháng ngày sắp đến. Nếu Chúa chưa đến mà Chúa cho chúng ta còn sống thì ơn của Ngài đối với chúng ta sẽ không phải là luống như vậy. Amen. Kính mời Hội Thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện.